Vâng, thưa quý vị khán giả, bên bên tôi chắp tay nghe hồn khóc đến hiến máu, khi nhìn lại quê hương và đất nước. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị hãy đến với chúng tôi qua chương trình Những Vấn Đề Hôm Nay. Và kính thưa quý vị khán giả, biến cố tại Hồng Kông đã nhắc nhở cho Việt Nam một tiền đề quan trọng. Muốn có tự do dân chủ thì phải cần có một cuộc cách mạng. Bởi vì có cách mạng thì mới có thay đổi. Năm 1945, khi mới cướp được chính quyền, bọn Cộng sản Việt Nam đặt tên nước là Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Năm 1946, khi thành lập Chính phủ Liên Việt, bọn Cộng sản Việt Nam tuyên bố giải tán Đảng Cộng sản Việt Nam và lập ra một đảng mới với cái tên là Đảng Lao động Việt Nam. Năm 1975, khi chiếm trọn miền Nam Việt Nam, thì dân chủ cũng không còn, mà lao động cũng biến mất luôn. Bọn Cộng sản Việt Nam đã chẳng còn sợ ai mà không dám nói thẳng tim đen của chúng ra. Việt Nam bây giờ là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa, và bọn chúng đã trơ tráo dẹp luôn cái phong trào tay sai do chúng nặng ra, là mặt trận giải phóng miền Nam trong chớp nhoáng. Kính thưa quý vị, chủ nghĩa cộng sản ngày hôm nay đã ở vào lúc cuối mùa, chúng đã bị liệt vào thùng rác lịch sử, chỉ còn một vài đứa con mồ côi cố bám vúi mà bám víu vào cái xác cộng sản để vơ vét lúc chợ chiều. Nhưng thế muốn làm rụng nốt những chiếc lá khô trên cành, chúng ta cần đến một cơn gió lay chuyển cái thân cây. Cơn gió ấy chính là cuộc cách mạng dân chủ trên quê hương ta. Tuần này, chương trình Những Vấn Đề Hôm Nay xin được bàn đến sự cần thiết phải có một cuộc cách mạng dân chủ tại Việt Nam. Và như thường lệ, ba anh em chúng tôi, Nguyễn Lý Tưởng, Mai Ly và Hồng Phúc, xin trân trọng kính mời quý vị cùng theo dõi cuộc hội luận hôm nay. Xin mời hai ông gửi lời chào đến quý vị khán giả.
Tôi là Nguyễn Lý Tưởng. Xin kính chào cô Mai Ly, Đồng Phúc và quý vị khán giả đang theo dõi chương trình hôm nay.
Chúng tôi là Hồng Phúc từ Wichita, Kansas. Xin được trân trọng kính chào toàn thể quý vị khán giả và xin kính chào giáo sư Nguyễn Lý Tưởng, cô Mai Ly. Xin được trở lại với cô Mai Ly.
Dạ vâng, chúng tôi xin được kính chào hai ông và xin thưa hai ông và thưa quý vị khán giả, để mở đầu chương trình hôm nay, xin mời giáo sư Nguyễn Lý Tưởng cho nghe đôi điều về nội dung của chủ đề này, thưa ông.
Dạ, cái nội dung chủ đề này đó là sự cần thiết phải có một cái cuộc cách mạng dân chủ tại Việt Nam. Như chúng ta biết qua sử sách, thì từ hầu bán thế kỷ thứ 19 đến hết thế kỷ 20, nước ta đã trải qua hai thời kỳ đen tối. Thứ nhất là từ năm 1862 đến 1945, nước ta bị giặc Pháp xâm lăng đô hộ. Thời kỳ thứ hai là từ 1945 đến nay, nước ta bị cộng sản độc tài cai trị. Trong thế kỷ thứ 18 có hai cuộc cách mạng dân chủ trên thế giới. Lần thứ nhất vào năm 1776 là năm thành lập nước Hoa Kỳ, và lần thứ hai năm 1789 là cuộc cách mạng lật đổ chế độ quân chủ tại Pháp để thành lập chế độ dân chủ Cộng hòa. Thì cái chế độ dân chủ đã ra đời là sớm nhất là từ 1776 đến nay. Nhưng mà sau cái hai cái cuộc cách mạng đó cả trăm năm thì người trí thức ở Việt Nam chưa hề nghe nói đến chế độ dân chủ. Mãi cho đến khi người Pháp xâm lăng nước ta vào bán thế kỷ thứ 19 thì các nhà nho yêu nước mới noi theo gương nước Nhật, nước Tàu, hô hào duy tân đổi mới. Và các trí thức nho sĩ nước ta nhờ đọc sách của các nhà tân học Tàu và Nhật viết bằng chữ Hán mới biết đến dân chủ. Cụ Phan Chu Trinh là người đầu tiên viết các bài phê bình và so sánh chủ nghĩa quân trị, chủ nghĩa quân chủ và chủ nghĩa dân chủ, lúc đó gọi là quân trị chủ nghĩa và dân trị chủ nghĩa. Còn mãi cho đến những năm 1920-30 mới có các tổ chức cách mạng chủ trương xây dựng một chế độ dân chủ cho Việt Nam ra đời. Có nghĩa là đến cái thời điểm đó người ta dứt khoát là muốn có một chế độ dân chủ, chứ không còn muốn cái chế độ quân chủ như ngày xưa nữa. Như vậy, từ khi Pháp chiếm nước ta vào hầu bán thế kỷ 19 cho đến những năm 20 của thế kỷ 20 mới có các phong trào vận động cho một chế độ dân chủ. Và đó cũng chính là khát vọng của dân tộc ta. Dân tộc ta cần thiết phải được hưởng các quyền tự do dân chủ. Do đó, cần thiết phải có một cuộc cách mạng dân chủ cho Việt Nam. Cũng vì khát vọng của toàn dân mà vua Bảo Đại, vị hoàng đế cuối cùng của nhà Nguyễn, đã đồng ý từ bỏ ngai vàng để trao quyền lãnh đạo cho Hồ Chí Minh vào năm 1945. Nhưng sau khi cướp được chính quyền rồi, thì Hồ Chí Minh đã thực hiện một chế độ độc tài đảng trị, đi ngược lại với nguyện vọng của dân tộc ta. Sau đây tôi xin mở lời bằng một vài cái trình bày như vậy, và xin mời để anh Hồng Phúc có gì đóng góp thêm về cái chủ đề hôm nay.
Dạ vâng, thưa cảm ơn giáo sư Nguyễn Linh Tưởng. Thưa giáo sư, cái việc mà cái đề tài của ngày hôm nay được đưa ra là chúng ta cần có một cuộc cách mạng dân chủ cho đất nước của chúng ta. Chúng tôi nghĩ rằng đó là một cái nhu cầu thiết yếu cho một cuộc thay đổi đường lối chính trị ở trong đất nước chúng ta. Bởi vì muốn có thay đổi thì phải có cách mạng. Nếu không có cách mạng thì chúng ta không thể thay đổi được. Nhìn sang các liên bang ở quốc tế, chúng ta nhìn thấy những cái cuộc cách mạng đó là đưa đất nước của họ đi đến những thắng lợi hay những thành công, mà cái kết quả của nó có phần đem lại cái hạnh phúc cho người dân của họ hàng thế kỷ. Cái thứ nhất, đất nước chúng ta ngày hôm nay đang bị ngự trị bởi một cái khuynh hướng chính trị, mà cái khuynh hướng đó đã bị người ta không còn coi nó là một chủ thuyết hữu ích và lợi ích cho con người, mà đó là một cái chủ thuyết đã làm thảm hại cho cái nhân loại, và người ta cần phải loại bỏ nó. Và nơi phát sinh ra nó là thành trì của Cộng sản, là Liên bang Xô Viết ngày xưa, bây giờ là Nga Xô. Họ đã phải từ bỏ nó và họ đã phải chọn cái chế độ tự do để mà xây dựng đất nước. Trong khi đó, ở các phía Á Châu, duy nhất còn có Trung Hoa là cái nước Cộng sản lớn nhất đứng ra để mà che chở, hay để mà được những quốc gia nhỏ bé xung quanh che chắn cho họ, như Việt Nam, như Bắc Hàn, đó là những cái vùng đất địa đầu hay là giới tuyến của họ, để ngăn chặn cái làn sóng dân chủ tự do đang tràn ngập, làm lung lay cái chế độ cộng sản trong đất nước họ. Do đó, cái việc đầu tiên của đất nước chúng ta muốn thay đổi cái việc cầm quyền đất nước chúng ta, lật đổ cái bảo quyền cộng sản, thì rõ ràng rằng một cái cuộc cách mạng dân chủ vô cùng cần thiết cho đất nước của chúng ta. Ngày hôm nay chúng ta nhìn thấy cái cuộc nổi lên nổi dậy để đấu tranh đòi tự do dân chủ ở Hồng Kông đã là một cái bài học chúng ta thấy. Nếu chúng ta không nói, nếu chúng ta không vương vang đứng dậy thì không ai có thể nhìn thấy bóng dáng của chúng ta cả. Ít ra chúng ta phải có tiếng nói, ít ra chúng ta phải có những cái hình thức đấu tranh làm lay động lòng người, cũng như để thổi một luồng sinh khí mới. Thì chúng ta ít ra còn phải có những cái hình ảnh để cho người ta nhìn thấy, đó là những biểu tượng của đấu tranh cho tự do dân chủ, hầu có thể làm nổi lên một phong trào đấu tranh cho tự do dân chủ của đất nước. Thành ra, thưa giáo sư, thưa quý vị khán giả, chúng tôi hoàn toàn đồng ý với cái chủ đề ngày hôm nay. Đất nước chúng ta muốn có tự do dân chủ, nếu chúng ta muốn thay đổi cái chủ nghĩa, cái nhà cầm quyền cộng sản đang lãnh đạo đất nước của chúng ta hôm nay, chúng ta phải có một cuộc cách mạng dân chủ trên đất nước, trên quê hương của chúng ta, để lật đổ cái nhà cầm quyền hiện tại đang ngự trị trên quê hương chúng ta. Thưa, xin được trở lại với cô Mai Ly và giáo sư.
Dạ vâng, xin cảm ơn hai ông. Thưa hai ông nói như vậy, tại sao Việt Nam lại cần phải có một chế độ dân chủ, thưa hai ông? Mời giáo sư ạ.
Dạ vâng, dạ, như đã nói đó, là cái khát vọng của dân tộc ta đó, trải qua hàng ngàn năm dưới chế độ quân chủ, và nhất là từ hầu bán thế kỷ thứ 19 cho đến 1954-55, thì dân tộc ta cũng vẫn còn dưới cái chế độ của thực dân Pháp, mặc dù từ 1949-50 thì Pháp đã trao trả chính quyền, trao trả độc lập cho quốc trưởng Bộ Đại để thành lập quốc gia Việt Nam. Nhưng mà trên thực tế thì Pháp vẫn còn cái tham vọng và muốn không có từ bỏ cái quyền lợi của Pháp ở tại Đông Dương. Và cuối cùng thì đến 1954 với cái hiệp định Geneva thì Pháp mới chịu rút khỏi Việt Nam. Nhưng mà khi đất nước của chúng ta là quá thăng trầm, lại gặp cái nạn cộng sản, mà cộng sản với cái chế độ độc tài từ 1945 cho đến nay, thì người dân Việt Nam phải khốn khổ trăm điều, nhất là các tôn giáo, là bởi vì cái chủ nghĩa cộng sản thì nó đối lập với cái niềm tin của các tôn giáo. Thì như đã trình bày đó, là cái khát vọng dân chủ đó là cái khát vọng của toàn dân tộc Việt Nam chúng ta. Và từ khi người Pháp đô hộ nước ta, thì dân tộc ta, nhất là các người trí thức, các nhà yêu nước, là luôn luôn tranh đấu để xây dựng một chế độ dân chủ cho Việt Nam. Và như chúng ta biết là cái dân chủ với cái nhân quyền nó phải đi đôi với nhau. Cái quyền của con người làm người ở trên thế gian này, làm người ở trên mặt đất này, thì cái quyền con người đó phải được hưởng các cái quyền tự do, mà các quyền tự do đó là trong một chế độ dân chủ thì bảo đảm các quyền tự do đó cho con người. Trái lại, trong một chế độ độc tài thì không có thể có các cái quyền tự do dân chủ cho con người được. Do đó, muốn có nhân quyền, con người được hưởng các quyền làm người của mình, thì phải có cái chế độ dân chủ. Mà hiện bây giờ là nước Việt Nam chúng ta, dân tộc Việt Nam chúng ta đã sống trong một cái xã hội lừa dối, tức là nói là dân chủ nhưng mà thực chất là độc tài. Cho nên cần thiết phải có một cuộc cách mạng, như anh Hồng Phúc nói, là cách mạng tức là một cuộc thay đổi từ cái chế độ này qua một chế độ khác tốt đẹp hơn. Thế thì cách mạng hiện nay là xóa bỏ chế độ độc tài cộng sản để thực hiện một chế độ dân chủ cho dân, thì cái đó là một cái điều cần thiết mà phải có một cuộc cách mạng không thể nào mà dân chủ giả hiệu được, mà phải là dân chủ thật, phải thực hiện các quyền tự do dân chủ cho dân thực sự, chứ không phải là để cho cái đất nước và dân tộc phải sống trong một cái chế độ hoàn toàn lừa dối. Xin cô tiếp theo.
Dạ vâng, xin cảm ơn giáo sư Nguyễn Lê Tưởng. Chúng tôi xin được tiếp theo những lời trình bày của giáo sư. Cái thứ nhất, tại sao đất nước chúng ta lại cần phải có một chế độ dân chủ? Thưa quý vị, thưa cô Mai Lê và giáo sư, cái sự lựa chọn đó làm cái bất hạnh cho dân tộc của chúng ta. Nó có cái nguyên nhân lịch sử. Khi mà đất nước chúng ta đã bị bọn thực dân Pháp cai trị cả gần 100 năm trời, thì tất cả các sĩ phu trong các tầng lớp ở đất nước chúng ta đã đồng lòng nhất quyết, và nhiều người đã hy sinh cả cuộc đời để bôn ba nơi hải ngoại đi tìm đường cứu nước. Thế thì trong cái công cuộc đấu tranh đi tìm một giải pháp để mà cứu cho dân tộc, giành lại nền độc lập của đất nước chúng ta, hầu hết các người sĩ phu trong đó có nhiều khuynh hướng để đi tìm con đường cứu nước. Có người chọn tự do dân chủ, có người đi theo hướng Tây Phương, và bất hạnh cho chúng ta trong những người đi tìm cái vấn đề đấu tranh đó có thể cho cá nhân, cho những mục đích riêng của ông đó, nhưng ông đó là người đã đi theo chủ thuyết cộng sản. Và từ đó trở về cho đến năm 1945 là cái cơ hội mở ra cho đất nước chúng ta để có thể giành lại độc lập, là cái lúc thực dân Pháp đã bị người Nhật hất cẳng. Và sau khi người Nhật hất cẳng được người thực dân Pháp ở quê hương chúng ở Đông Dương, thì người Nhật lại bị thua trận thế giới, thua trận quân đội Mỹ và phải đồng hàng của đồng minh. Thì đấy là những cơ hội để cho những người cứu nước trở về có thể tranh giành nhau lập chính quyền, đưa ra đường hướng của mình. Thì cái bất hạnh của dân tộc chúng ta là phe cộng sản do ông Hồ Chí Minh lãnh đạo đó, họ lại mạnh hơn. Ông Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập ngày 2 tháng 8 năm 1930. Họ âm thầm hoạt động mấy chục năm, họ có tổ chức và họ có cán bộ, và họ đưa ra những cái lý tưởng lừa bịp làm cho những lòng người yêu nước đã mở mặt mà đi theo họ một cách lầm đường lạc lối. Thành ra khi mà năm 1945 toàn dân nổi dậy để mà cướp chính quyền và đưa đất nước đến độc lập, thì cộng sản đã đóng vai trò khá vững vàng so với các tổ chức khác, trong đó có những tổ chức quốc dân đảng dập theo cái khuôn mẫu của bên ông Tưởng Giấy Thạch, rồi có nhiều đảng cách mạng khác nữa. Thành ra đấy là cái bất hạnh của chúng ta khi đất nước chúng ta rơi vào một chế độ cộng sản. Và kể từ năm 1945, cộng sản đã lợi dụng cuộc kháng chiến 9 năm chống Pháp giành lại độc lập được một phần nửa đất nước ở vùng Bắc, thì chúng đã bắt đầu tiếp tục đi theo con đường cộng sản cho tới cái ngày chúng ta bị mất hẳn miền Nam Việt Nam vào ngày 30 tháng 4 năm 1975. Đất nước hiện nay đã hoàn toàn bị đặt dưới quyền cai trị của một chủ thuyết cộng sản lỗi thời. Và đấy là cái do chúng ta không thể nào chấp nhận trong cái thế kỷ 21 này mà có một cái quốc gia lại phải đặt dưới sự cai trị của chế độ cộng sản một cách tàn độc như là chế độ cộng sản Việt Nam ngày hôm nay. Do đó, cái nhu cầu đòi hỏi tự do dân chủ, cái trào lưu tư tưởng đó hiện nay đã là trào lưu phổ thông trên toàn thế giới, và dân tộc Việt Nam có những cái khát vọng đòi hỏi tự do dân chủ, và chúng ta bắt buộc phải làm một cái cuộc cách mạng. Bởi vì chế độ cộng sản là một cái chế độ không thể thay đổi được, và chúng không bao giờ chấp nhận hợp tác với bất cứ ai cả ngoài những đảng viên hay là cái tổ chức đảng của họ với nhau. Do đó, việc lật đổ cộng sản là một việc cần thiết, và việc lật đổ cộng sản để làm gì? Là để đem tự do dân chủ đến cho đất nước của chúng ta. Đấy là khát vọng của toàn dân. Thưa cô Mai Ly.
Dạ vâng, thưa, cảm ơn hai ông và cảm ơn giáo sư Nguyễn Lý Tưởng. Thưa giáo sư Mai Ly, tin rằng giáo sư đã lặp đi lặp lại rất nhiều lần, nhưng mà Mai Ly xin giáo sư và ông Hồng Phúc hãy thêm một lần nữa giải thích rõ ràng, tường tận hơn tại sao thể chế chính trị của Việt Nam lại bị thay đổi từ dân chủ năm 1945 qua đến xã hội chủ nghĩa vào năm 1975, thưa ông?
Nó cái tình hình nó như thế này. Năm 1945, trước cái phong trào đòi hỏi một chế độ dân chủ cho Việt Nam, thì ông Hồ Chí Minh đã nêu lên khẩu hiệu độc lập, tự do, hạnh phúc. Ba cái tiêu tiêu hưởng là độc lập tự do hạnh phúc đó, thiệt ra đó là ông ăn cắp của cái tam dân chủ nghĩa của Tôn Nhật Tiên, tức là dân tộc độc lập, dân quyền tự do và dân sinh hạnh phúc. Và ông tuyên bố thành lập một nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, thì ông đưa ra hai chữ dân chủ với mục đích là lừa dối nhân dân ta, đến nỗi Hoàng đế Bảo Đại vì ba chữ dân vi quý của Khổng Mạnh mà đã hy sinh ngai vàng nhà Nguyễn, bằng lòng thoái vị để trao chính quyền cho ông Hồ Chí Minh, là vì hy vọng dân tộc Việt Nam được hưởng một chế độ tự do dân chủ thực sự, có đoàn kết, có tình huynh đệ thực sự. Nhưng Hồ Chí Minh đưa ra chiêu bài đó chỉ với mục đích lừa dối mà thôi. Thực chất của chế độ do Hồ Chí Minh lãnh đạo là chế độ độc tài. Năm 1945, nêu khẩu hiệu dân chủ là để lừa dối. Đến năm 1975, khi thắng được miền Nam rồi, thì Cộng sản đã công khai cho mọi người biết cái chế độ của họ là chế độ xã hội chủ nghĩa. Vậy thì xã hội chủ nghĩa là cái gì? Xã hội chủ nghĩa và chủ nghĩa cộng sản là anh em với nhau, nó là một. Chỉ tránh cái chữ này để dùng cái chữ khác thì ý nghĩa cũng là một. Đó là chủ nghĩa độc tài mà người cộng sản gọi là chuyên chính vô sản. Lừa dối để lừa dối cả dân tộc, để cả dân tộc hy sinh đóng góp xương máu cho cuộc chiến đấu đem lại thành công cho Đảng Cộng sản. Và một khi đã đạt được mục đích rồi thì họ công khai chẳng còn giấu giếm gì nữa, tức là họ công khai họ không phải là dân chủ mà là chế độ độc tài chủ nghĩa xã hội, tức là chủ nghĩa cộng sản. Đó là một chế độ độc tài mà người cộng sản gọi là chuyên chính vô sản. Thì đó là cái câu trả lời của tôi dành cho cô vừa mới hỏi.
Dạ, tôi vâng cảm ơn giáo sư Nguyễn Đức Trường. Cái ý kiến câu trả lời của chúng tôi có lẽ cũng không ngoài những điều chính yếu mà giáo sư Nguyễn Đức Trường đã vừa nêu lên. Bởi vì bản chất của chế độ cộng sản là lừa dối, là trí trá. Cho nên bọn cộng sản luôn luôn ngụy trang, che đậy và luôn luôn cho người ta ăn bánh vẽ. Tức là gì? Cộng sản dối trá và bạo lực là hai cái quyền lực tối đa, hai cái phương pháp tối đa để mà cai trị dân chúng. Tại sao năm 1945 chúng nói là Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa? Nó có hai chữ dân chủ ở trong đó. Nhưng thưa quý vị, không phải tới năm 1975 hai cái chữ dân chủ đó mới mất đâu. Nó đã mất ngay sau đó vào năm 1946, khi mà thành lập chính phủ liên hiệp, bởi vì lúc đó cộng sản còn yếu. Cái lúc mà cộng sản cướp chính quyền cùng với toàn dân, họ chỉ có khoảng 5.000 đảng viên trên toàn quốc. Nhưng mà sau một vài năm sau đó, thì Đảng Cộng sản nó đã có tới 760.000 đảng viên ở trên toàn quốc. Thì ngay lúc đó đó, Đảng Cộng sản đã có thể nắm chắc một phần nào cái sự điều hành quốc gia. Cho nên chúng đã bỏ hẳn cái dân đảng trước cái sự đòi hỏi của tất cả mọi người, của toàn dân. Bởi vì lúc lập chính phủ liên hiệp và các đoàn thể khác không chấp nhận chủ nghĩa cộng sản và phản đối cái việc đó, thì Đảng Cộng sản không ngại ngùng gì, chúng đứng ra tuyên bố là chúng tôi giải tán Đảng Cộng sản Việt Nam và bây giờ thành lập ra một cái Đảng Lao động. Đối với chúng, những lời nói dối đó đối với lịch sử không có giá trị gì hết. Anh ta nói bọn họ nói dối như thế nào cũng được, miễn rằng làm sao để mà nín thở qua cầu, để chấp nhận những cái giai đoạn luồn lách để mà có thể đạt được thắng lợi mà thôi. Do đó, ngoài miệng chúng lập cái Đảng Lao động, nhưng mà trên thực chất chúng vẫn là Đảng Cộng sản Việt Nam. Thưa quý vị, ngay từ những cái lúc mà chúng mới có được một chút sức mạnh, chúng đã chủ trương như thế. Thì thưa quý vị, năm 1975, ngày 30 tháng 4, khi chúng chiếm trọn tất cả miền Nam, thì lúc đó là bọn Cộng sản có cái danh từ là quá độ. Chúng tưởng rằng chúng nuốt được hết miền Nam bằng giải pháp quân sự, là chúng có thể khống chế được toàn dân. và chúng có thể coi thế giới không còn ra cái gì nữa cả. Chúng tưởng rằng sức mạnh của chúng là có thể muốn làm gì thì làm. Do đó, chúng đã công khai tuyên bố rằng chúng tôi là xã hội chủ nghĩa, là cộng sản đây, không còn mập mờ gì nữa. Các anh muốn làm gì thì làm, chuyện của chúng tôi làm. Thế nhưng, thế lực quốc tế không cho phép chúng làm những cái điều như thế. Và dù hôm nay chúng đã vẫn còn giữ cái danh từ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nhưng mà đường lối kinh tế thì chúng vẫn lại phải tuyên bố là định hướng theo kinh tế thị trường, tức là lại ngả theo về, lại một lần nữa chúng lại dối trá, chúng lại muốn nói rằng chúng đang đi theo đường kinh tế của tư bản đây. Thưa quý vị, Cộng sản luôn luôn là dối trá, và đấy là cái mục đích mà từ 45 cho tới 75 khi chúng chiếm được miền Nam, chúng đang thẳng thắn nói thẳng những cái gì ở trong lòng, trong tim đen của chúng lên để mà trả lời cho mọi người biết tôi là cộng sản đây. Thế quân Mali, đấy là cái lý do vì sao 45 chỉ có chữ dân chủ mà còn đến 75 thì nó biến mất. Dạ, xin trở lại với cô Mali.
Dạ vâng, thưa ông và thưa giáo sư Nguyễn Lý Tưởng, thưa xin tha thứ cho cái sự ngu xuẩn của Mali. Mali vẫn không hiểu là tại sao là, thưa quý vị khán giả, là ông bà mình có nói đó, thắng thì làm vua mà thua thì làm giặc. Thì lúc bây giờ qua cái sự chảo trá của họ, họ đã cướp được chính quyền, họ đã cướp được chính phủ. Rồi thì như vậy tại sao họ vẫn phải đổi tên, tại sao phải đổi từ Đảng Cộng sản, tại sao năm 1946 Đảng Cộng sản phải tuyên bố giải tán, rồi tới năm 1975 thì lại hiện nguyên hình ra. Xin hai ông làm ông giải thích rõ thêm cho những người mà gọi là sinh sau đẻ muộn như Mali được hiểu rõ thêm cho hai ông.
Vâng, thưa kỳ, vấn đề này đó là chúng ta cũng có một vài cơ hội để nhắc lại các cái giai đoạn lịch sử này, nhưng mà cô cảm thấy rằng cũng chưa có hoàn hảo lắm, cho nên mới đặt lại cái vấn đề ngày hôm nay. Thì cái hoàn cảnh lịch sử là như thế này: Việt Minh cướp chính quyền trước và tuyên bố độc lập ngày 2 tháng 9 1945. Thì ngày 9 tháng 9 1945, tức là một tuần sau, thì quân Tàu của Tường Như Thạch tiến vào nước ta để giải giới quân Nhật. Bởi vì lúc bây giờ đó là ở trên nước Việt Nam là có sự hiện diện của quân đội Nhật còn nguyên vẹn, chưa có thất thoát gì cả. Rồi bên cạnh cái quân đội Nhật lại bây giờ lại thêm quân đội Tàu từ bên Tàu qua Việt Nam ở miền Bắc rồi vào miền Trung, vào tới vị tuyến 16, tức là Phan Thiết, tức là từ Phan Thiết trở ra cho đến Lạng Sơn là quân đội Tàu vào giải giới quân đội Nhật, tức là quân đội Tàu từ Nhất Thạch vào Việt Nam thay thế cái vai trò của Nhật, vì Nhật đã đầu hàng đồng minh rồi. Vậy thì chỉ một tuần sau khi Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập ngày 2 tháng 9 1945 tại vườn hoa Ba Đình, Hà Nội, thì quân Tàu đã kéo vào rồi. Mà Việt Minh lúc bây giờ yếu, đâu có súng đạn gì, rất chỉ là rải rác là có súng mà thôi, chứ còn thật sự là có súng mà cũng chưa có đạn nữa. Thì cái sự hiện diện của quân Tàu đó là một cái áp lực đối với Việt Minh. Mà lúc đó những người cách mạng Việt Nam, tức là cái phe không cộng sản đó, như Nguyễn Hải Thần, ông Vũ Hồng Khanh, rất nhiều người từ bên Tàu đi theo quân Tưởng Như Thạch về nước, thì họ có võ trang. Mà lúc bây giờ thực tế đó, khi ở cái vùng Bắc Việt thì có tin là do Việt Nam Quân Nhân Đảng nắm chính quyền, có tin là do Việt Nam Cách Mạng Đồng Minh Hồi nắm chính quyền. Có những cái vùng thì Đại Việt của ông Trương Tử Anh lập chiến khu, như vùng Yên Bái chẳng hạn, Thế thì rồi cũng có vùng như là Bùi Du phát triển, thì cái chính quyền đó đó là của người Công giáo, do Giám mục Lê Hữu Từ là lãnh đạo tinh thần của người Công giáo ở Bùi Du phát triển. Cái lúc đó đó, ông Giám mục Hồ Ngọc Cận ở Bùi Du qua đời, thì Hòa Thánh Vatican cứ ông Giám mục Lê Hữu Từ ở phát triển kiêm luôn cái giám mục Bùi Du, tức là một mình ông á coi hai giáo phận, và ông đưa cái ông linh mục mà gọi là cha chính địa phận phát triển á là ông Phạm Ngọc Chi đưa qua ở bên Bùi Du. Sau này ông Phạm Ngọc Chi được Vatican phong lên làm giám mục Bùi Du, thì ông Phạm Ngọc Chi là đàn em của ông Lê Hữu Từ, tức là hai ông đó cũng là một. Thế thì toàn cái vùng đó đó là có một cái chính quyền gọi là khu tự trị của người Công giáo, cho nên không phải là cộng sản nắm hết được đâu. Rồi còn một cái thực tế này nữa là khi đó, tức là 22 ngày, 21 ngày sau khi Hồ Chí Minh tuyên bố độc lập, thì tướng Douglas của Anh là quân Anh, là quân đội đồng minh vào giải giới quân đội Nhật từ vị tuyến 16 đi vào cho đến miền Nam là Cà Mau, thì quân Anh vào Sài Gòn, và 3 tuần sau đó thì Pháp thương lượng với Anh, tức là quân Anh rút cho Pháp thay thế để giải giới quân đội Nhật, tức là Sài Gòn và cái miền Nam đó, lúc đầu là Sài Gòn, sau đó thì đến các tỉnh miền Nam, thì Pháp chiếm đóng, và Việt Minh thì chạy vào trong rừng, chạy về quê và hô hào kháng chiến chống Pháp, gọi là kháng chiến Nam Bộ. Thì tức là không phải ông Hồ Chí Minh nắm được chính quyền, mà nghĩa là có một cái bộ máy chính quyền, bộ máy hành chính quân sự tràn ngập từ Nam chí Bắc đâu, không có. Chỉ nắm được cái Hà Nội với một vài nơi, còn khi miền Nam là có những mất đứt, các thành phố là vô trong tay Pháp rồi. Khi Pháp chiếm được Sài Gòn thì dần dần hành quân và chiếm các tỉnh khác, và lập ra một cái chính quyền thân Pháp gọi là Nam Kỳ Quốc. Trước cái tình hình như vậy đó, ở Hà Nội lúc bây giờ đó, các đảng phái quốc gia, tức là Việt Nam Nhân Đảng, Đại Việt, rồi Việt Nam Cách Mạng Đồng Minh Hồi, vân vân, các lãnh tù từ bên Tàu về kết hợp với những người trong nước, thì họ công khai, họ có trụ sở, có báo chí, họ công khai đả kích và tấn công Hồ Chí Minh. Thế thì trước cái tình hình như vậy đó, thì Hồ Chí Minh thương lượng với Pháp, mời Pháp trở vào lại. Thì khi chính quyền Việt Minh đương còn nắm chính quyền, tôi nói chuyện ở Huế thôi, thì quân Pháp vào Huế đó là Việt Minh để cho quân Pháp chiếm đóng ở trong trường quốc học, tức là có một cái lực lượng của người ngoại quốc mà của kẻ thù chứ không phải là đồng minh, là Pháp, là hiện diện ở thành phố Huế mà đóng ở trong cái trường quốc học bên cạnh sông Hương á. Thì tôi nhớ một câu chuyện có một người lớn tuổi hơn tôi kể lại, là khi đó ông ta đang phần học năm đầu của ban trung học ở tại trường quốc học, thì tướng Nguyễn Bình là cái tướng mà Hồ Chí Minh cử vào trong Nam để lãnh đạo cuộc kháng chiến Nam Bộ, thì tướng Nguyễn Bình có công việc khi đó phải đi ra Hà Nội, khi đó ghé Huế, thì ông ta đến cái trường quốc học nói chuyện với học trò. Thì khi đó là có quân đội Pháp hiện diện đó, thì bây giờ nói rằng là Hồ Chí Minh độc lập, làm sao mà lại có quân đội Pháp hiện diện đó, mà quân Pháp không có tốn súng đạn gì hết, không có bắn nhau, không có đổ máu, mà vào được trong nước Việt Nam á, đóng cho nên ở trường quốc học Huế đó. Thì cái đó Nguyễn Bình mới trả lời như thế này, dùng hai cái chữ R trong Pháp đó là Révolution, là cách mạng, và cái chữ R thứ hai đó là Rebel, là bọn phản loạn. Thì ông ta nói rằng là bây giờ đó, trước đây Pháp gọi chúng ta đó là Rebel, và bây giờ Pháp gọi chúng ta là Revolution, tức là cách mạng, tức là chúng ta thắng lợi. Tức là từ cái chỗ mà nó đánh giá mình là một cái nhóm phản loạn, thì bây giờ là cách mạng. Thì cái đó là như thế nào? Nghĩa là một phái đoàn của Việt Minh do Phạm Văn Đồng cầm đầu đi thương lượng với Pháp. Mà với cái hiệp ước sơ bộ mùng 6 tháng 3 1946 đó, đã đồng ý để cho Pháp đóng quân ở Hà Nội, ở Hải Phòng, ở Huế, ở Đà Nẵng, ở Nha Trang, ở Sài Gòn vân vân, nghĩa là các thành phố lớn của miền Bắc Việt Nam, tức là từ Nha Trang trở ra, là cái vùng mà quân Tàu vào giải giới quân đội Nhật đó. Thì trong khi đó đó, thì Hồ Chí Minh mời các đảng phái lại, tại vì cái Hồ Chí Minh cũng biết được cái tin là khi mà quân Tàu vào giải giới quân Nhật á, thì Thượng Giới Thạch là tổng cống của Trung Hoa quốc gia đó, gọi là Trung Hoa Dân Quốc á, bây giờ là Đài Loan đó. Thì Thượng Giới Thạch có dặn mấy cái ông tướng Tàu là Lư Hãn, Tiêu Văn đó, vào Việt Nam nó là phải giúp cái phe mà cách mạng Việt Nam, phe của cụ Nguyễn Hải Thần, Vũ Khanh đó, lên nắm chính quyền. Nhưng mà khi mấy ông tướng Tàu vào đó đó, thì Hồ Chí Minh dùng những cái thứ nhất là chính phủ liên hiệp để mời mấy ông đó vô ngồi chung với mình và nhường các cái ghế, ví dụ Bộ Ngoại giao, Bộ Kinh tế này kia, nhường cho phe quốc gia, tức là phe không cộng sản. Rồi mời cụ Đinh Thúc Kháng là không đạo phái, cũng là không phải cộng sản, mời vào trong chính phủ. Rồi ngoài ra đó, thì ông ta phát động cái tuần lễ vàng, tức là quyên góp vàng của dân để lấy cái vàng đó hối lộ cho hai anh tướng Tàu, rồi hối lộ bằng thuốc phiện, hối lộ bằng gái đẹp, vân vân. Thì hai anh tướng Tàu đó là lơ là không có thi hành cái chỉ thị của Thượng Giới Thạch, tức là lật Hồ Chí Minh để trao cái chính quyền cho quốc gia. Thì nó rắc rối nhiều cái giai đoạn như vậy, cho nên là nói rằng là Hồ Chí Minh tại sao mà phải giải tán Đảng Cộng sản, lập ra Đảng Lao động, rồi tại sao là lúc đầu là chính phủ của Hồ Chí Minh, rồi sau đó là chính phủ liên hiệp. Đó là những cái thủ đoạn, tức là lách né, đánh né, thay hình đổi dạng để mà sống. Thì người ta nói rằng là cái con châu chấu nó ở trong cái lúa còn xanh thì cái thân mình nó màu xanh, mà trong cái ruộng lúa chín thì cái thân mình nó ra màu vàng. Đó là gọi là biến cải để mà sống. Cái con kỳ nhông nó sống ở trong cái vỏ cây đà đà thì nó cái hình nó màu đà, mà nó sống ở trong cái chỗ mà cây xanh thì hình nó màu xanh. Thì cái anh Việt Tòng là anh áp dụng đúng cái luật sinh tồn, là biến cải để mà sinh tồn. Đó là cái kiểu anh làm với lúc đó là như thế. Thế thì chúng ta biết rằng là khi cần huy động toàn dân đoàn kết để chống xâm lăng, thì họ đưa ra cái chiêu bài dân chủ, tức là nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Nhưng mà khi kháng chiến thành công rồi, thì họ lộ nguyên hình là một cái con cáo già, tức là chế độ độc tài, tức là Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam sau 75. Khi lập ra chính phủ liên hiệp quốc toàn năm 46, thì họ giải tán Đảng Cộng sản để cho người ta tin rằng không còn Đảng Cộng sản nữa. Vì vẫn có người lo sợ nước Việt Nam sẽ trở thành một nước theo chế độ cộng sản như bên Nga, thì người dân sẽ phải sống dưới chế độ độc tài áp bức. Nhưng mà khi đã loại hết đối thủ rồi, thì họ công khai tuyên bố chế độ hiện tại là chế độ xã hội chủ nghĩa, tức chế độ cộng sản. Năm 75, Lê Chuẩn, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam viết sách như thế này, là nêu cao ba ngọn cờ cách mạng: độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội. Thì ông ta nói rằng là sau năm 75 á, thì là nước Việt Nam là phải thực hiện, phải nêu cao ba ngọn cờ cách mạng, tức là độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội. Độc lập dân tộc tức là không có quân đội ngoại quốc ở trên đất nước Việt Nam nữa, đó là độc lập rõ ràng ai cũng thấy. Dân chủ thì không có dân chủ, độc tài thôi. Và chủ nghĩa xã hội tức là chủ nghĩa cộng sản, tức là chủ nghĩa độc tài. Nếu đã có dân chủ thì phải không có độc tài, mà nếu có độc tài thì không có dân chủ. Chứ dân chủ và chủ nghĩa xã hội, hai cái đó không có đi đôi với nhau được. Phải có cái này thì phải không có cái khác. Độc lập mà phải lệ thuộc đàn anh là Nga Tàu, dân chủ thì do Đảng Cộng sản độc tài, độc tôn lãnh đạo, nhân dân làm chủ, nhưng đảng quản lý toàn là lĩnh xạo ngôn xạo ngữ, nói láo nói xạo. Chế độ xã hội chủ nghĩa là chế độ độc tài, chuyên chính vô sản. Cho đến khi nào con người trong xã hội trở thành vô sản thì lúc đó chủ nghĩa cộng sản mới gọi là thành công. Nhưng mà thực tế đó, chúng ta thấy bây giờ đó, là đảng viên cộng sản tại Việt Nam hiện nay đó không phải là vô sản, mà là những người quá giàu có, nhất là thành phần lãnh đạo là những người quá giàu có và tham nhũng bậc nhất, vơ vét hàng đầu trong xã hội, không có ai là vô sản cả. Thì cái điều câu hỏi đó là tôi nói rõ cái hoàn cảnh đất nước nói như vậy, cho nên Hồ Chí Minh với cộng sản là phải thay hình đổi dạng, phải lừa dối cách này, lừa dối cách khác. Thì cái chuyện rước Pháp vào là để Pháp thương lượng với Tàu để Tàu rút. Thì khi đó những cái người cộng sản, nhất là Hồ Chí Minh, là quan niệm nguy hiểm nhất là cái phe quốc gia, tức là những cái anh công cộng sản, cái đó là phải ưu tiên hàng đầu, phải tiêu diệt cái thành phần đó trước. Còn Pháp không có nguy hiểm bằng cái anh quốc gia, cho nên rước Pháp vào để đuổi Tàu đi, bởi vì Tàu là cái chỗ dựa cho anh quốc gia. Đó là cái tình hình lúc đó là như thế. Thì tôi xin trình bày đóng góp thêm một chút như vậy. Dạ. Nếu anh Hồng Phúc thấy có cái gì giúp cô Mê Ly hiểu dạ. rõ hơn cái hoàn cảnh lúc đó thì xin anh dạ. tiếp tay với tôi.
Vâng, xin cảm ơn giáo sư. Thật ra thì cái câu trả lời của giáo sư quá đầy đủ và cặn kẽ. Chúng tôi chỉ cũng muốn nói một điều, cô Mê Ly thì lúc nào cũng khiêm tốn, cứ nhận mình là sinh sau đẻ muộn và muốn học hỏi. Chứ thật ra nhiều khi những người già thì chúng tôi bây giờ qua trước người là phải học hỏi những người trẻ như các cô, chứ không phải chúng tôi mà mong có được những cái gì hơn các cô và các lớp trẻ đâu. Tuy nhiên chúng tôi cũng chỉ xin được tóm tắt những cái điều mà thầy chỉ giáo sư Nguyễn Đức Đường đã trình bày, vì thời giờ của chúng ta không còn nhiều nữa. Thứ nhất là như giáo sư Nguyễn Đức Đường đã nói đó, ông Hồ Chí Minh tiến rằng cướp được chính quyền nhưng không phải là kiểm soát được tất cả đất nước. Ông vẫn còn phải bị chịu những cái áp lực của người quốc gia lúc bây giờ, và đặc biệt người quốc gia lúc bây giờ là dựa được vào thế lực của người Tàu. Người Tàu là đang đến trước khi giới quân đội Nhật và đang làm chủ tình hình đất nước Việt Nam một cách tạm thời. Do đó, Hồ Chí Minh sợ rằng cái lực lượng của người quốc gia yêu nước dựa vào thế lực của Tàu có thể làm cho người cho cộng sản lung lay. Đó là cái điều mà chúng phải chấp nhận cái điều kiện lập một cái chính phủ liên hiệp. Liên hiệp là gì? Là tất cả các đảng phái chính trị đang có tinh thần quốc gia yêu nước phải được đứng chung trong một cái chính phủ công khai giữ bộ này trước kia. Do đó, khi mà Nhật làm chính phủ liên hiệp như vậy, thì Hồ Chí Minh cảm thấy cái chủ nghĩa cộng sản đang bị lung lay, bị nghi ngờ bởi các đoàn thể khác. Do đó, chúng đã chấp nhận giải tán Đảng Cộng sản, lập ra cái đảng lấy tên là Lao động. Nhưng mà cái vỏ thì, cái bình thì vẫn là cái bình mới, những cái rượu bên trong ruột vẫn là cái rượu của cũ. Tức là Đảng Cộng sản nó vẫn nằm ở đằng trong cái Đảng Lao động. Đấy là cái nguyên nhân như vậy. Và cuối cùng, như giáo sư Nguyễn Như Tưởng dùng cái thí dụ rất đơn giản, đó là Cộng sản như một con kỳ nhông, nói chỗ nào thì nó thích hợp với chỗ đó để nó sinh tồn. Tức là nó thay hình đổi dạng, nó không sợ nói láo. Người ta nói láo như vẹn là vậy. Chứ không cần biết. Thì vâng, do đó, Cộng sản làm thế nào để nín thở qua cầu được cái đã? Bất kể phương tiện đó là như thế nào, láo quét rồi vô đạo đức, không cần biết, họ đạt được mục đích của họ thôi. Thì thưa cô Mai Lê, đấy là cái tóm tắt của tôi trong những lời trả lời của giáo sư Nguyễn Lý Tưởng. Xin được trở lại với cô.
Dạ vâng, thưa ông, trong một chương trình khác thế nào Mai Lê sẽ phải hỏi ông con vẹt là con gì thưa ông. Nhưng mà ngay thời điểm này thì...
Thôi tôi xin gấp bắt được cô ngay, rất ngắn. Chứ vẹt, chứ không phải là vẹt. Vẹt là viết V-E-M. Rồi thưa cô, cái con vẹm, cái chữ vẹm đây là nó viết tắt của chữ Việt Minh, là ở Việt Minh hồi đó viết là VM, và phát âm thì thành ra là vẹm. Cho nên người ta nói dối như vẹm, nói láo như vẹm, là nói dối như Cộng sản thưa cô, chứ không phải là con vẹm thưa cô. Vâng, xin được trả lại thưa cô.
Xin được cảm ơn ông. Dạ, Mali học hỏi thêm được một chữ nữa, dạ. Và sau đây thì Mali có thêm một câu hỏi, có lẽ là câu hỏi cuối cùng cho chương trình ngày hôm nay. Thưa hai ông, chế độ nào thích hợp với Việt Nam cho trong tương lai?
Cái này thì chúng ta cũng ai cũng biết là trong tương lai Việt Nam phải từ bỏ chế độ độc tài cộng sản và phải xây dựng một chế độ dân chủ đa nguyên, tam quyền phân lập. Tức là phải có hiến pháp, do hiến pháp đó là hiến pháp dân chủ do quốc hội, do dân bầu ra để làm ra hiến pháp đó. Và ba ngành lập pháp, tức là quốc hội, hành pháp là chính phủ, hành chính, và tư pháp là tòa án, phải hoàn toàn độc lập với nhau. Nhà nước thay hành pháp không thể chỉ huy quốc hội và cũng không thể chỉ huy tòa án. Bắt buộc luật pháp phải phục vụ quyền lợi của đảng cầm quyền được. Thì hiện bây giờ đó, quốc hội cũng là đảng cộng sản, nhà nước cũng là đảng cộng sản, mà tòa án cũng là cộng sản. Cái bộ chính trị, cái đảng muốn cái gì thì quốc hội phải làm theo ý của đảng, và tòa án cũng phải chịu theo ý của đảng, thì cái đó là không được. Cho nên cái chế độ dân chủ thì phải có hiến pháp do quốc hội làm ra, và hiến pháp đó phải là ba cái ngành lập pháp, hành pháp và tư pháp là hoàn toàn độc lập với nhau. Nhà nước thay hành pháp không thể chỉ huy quốc hội và cũng không thể chỉ huy tòa án như tôi đã nói. Và bắt buộc luật pháp phải phục vụ quyền lợi của dân, phải đem lại sự công bằng cho dân. Trong một cái nước dân chủ hay là trong một cái sinh hoạt dân chủ thì trước hết là phải có cái chính đảng, bởi vì vai trò chính đảng rất là quan trọng trong sinh hoạt chính trị của một nước dân chủ. Cho nên là phải có đa nguyên đa đảng, không phải chỉ có một đảng độc tài là đảng cộng sản duy nhất, mà phải có một đảng đối lập hay là nhiều đảng đối lập có nhiều khuynh hướng chính trị trong một quốc gia. Thì muốn có dân chủ thì phải công nhận chính đảng đối lập, bởi vì trong một chế độ mà không có đối lập, tức là muốn làm gì làm, không ai được quyền phê bình, không ai được quyền chỉ trích, không ai được quyền thay thế, bởi vì cái chính đảng đối lập, vai trò chính đảng đối lập là như thế này, là khi cái đảng chính quyền mà phạm quá nhiều sai lầm thì người dân có quyền sử dụng cái lá phiếu của mình để ủng hộ cái đảng đối lập, và đảng đối lập được đa số thì đảng đối lập sẽ nắm chính quyền, giống như bên Mỹ, khi thì đảng Cộng hòa lãnh đạo, khi thì đảng Dân chủ lãnh đạo. Thế thì bên Việt Nam không có cái đó, tức là không có dân chủ. Người dân phải được hưởng các quyền tự do dân chủ như quyền tự do tôn giáo, quyền tự do ngôn luận, quyền tự do về chính trị, tức là quyền ứng cử, bầu cử, sinh hoạt chính đảng, sinh hoạt chính trị tự do, quyền phát biểu, quyền chỉ trích, quyền phê bình nhà nước, vân vân. Đó là cái sinh hoạt tự do về chính trị. Và cuối cùng là phải tôn trọng quyền tư hữu của người dân, đặc biệt phải tôn trọng tài sản của các giáo hội. Và phải các giáo hội phải có cái được cái vai trò đóng góp phần xây dựng và làm cho xã hội trở nên xã hội đạo đức tốt đẹp. Do đó các giáo hội phải được tự do hoạt động về các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, từ thiện, bác ái, y tế để giúp cho người nghèo. Đó là những cái điểm tối thiểu, tức là quyền tự do tôn giáo, quyền tự do ngôn luận, quyền tự do về sinh hoạt chính trị, quyền được quyền đối lập và quyền được bảo đảm về tài sản của mình, tức là không có bị cướp đất, cướp nhà, không có bị cướp tiền, cướp bạc của người dân dành dùng do công lao khó nhọc của họ. Đó là cái chế độ tương lai của Việt Nam là phải như thế. Và tôi hy vọng rằng là cái cuộc vận động dân chủ ở trong nước từ sau 1975 cho đến bây giờ, nhất là chúng ta biết là năm 2013 vừa rồi đó, là cả một cái phong trào lớn rầm rộ vận động dân chủ, mà phía giáo hội công giáo, các giám mục dấn thân vào cuộc vận động dân chủ, tức là đòi bỏ điều 4 hiến pháp, tức là bỏ cái quyền cai trị độc quyền của Đảng Cộng sản, vân vân. Thì cái cuộc vận động đó nó vẫn tiếp tục cho đến ngày hôm nay. Và vì cái tình hình thế giới, chúng ta không có thời giờ để phân tích nhiều về cái tình hình thế giới, nhưng mà cái tình hình thế giới bây giờ đó, thì chúng tôi nghĩ là trong tương lai đó, là do cái tình hình thế giới mà Việt Nam bắt buộc phải có thay đổi và bắt buộc phải có chế độ dân chủ, và những cái người trẻ, những cái người trí thức, những cái nhân tài của Việt Nam nó còn tranh đấu, nó còn nằm nó gần nhà tù, hiện nay ngày mai họ sẽ đóng cái vai trò lãnh đạo đất nước, xây dựng dân chủ và đem lại cái hòa bình thịnh vượng, hạnh phúc cho dân. Đó là cái điều hy vọng của chúng tôi.
Dạ, xin cảm ơn giáo sư. Dạ vâng, chúng tôi xin rất là ngắn gọn. Câu hỏi của cô Mai Ly thật ra thì có lẽ cũng đã nhìn thấy câu trả lời, bởi vì ai cũng nhìn thấy rằng với trào lưu tiến hóa của nhân loại ngoài hôm nay, không ai là người có thể từ chối dân chủ. Ngay cả những kẻ độc tài, chúng cũng nhân danh dân chủ để mà cai trị người ta bằng một thứ lừa dối. Cộng sản đã bao giờ trên cái tiêu đề, trên mọi giấy tờ hành chính của chúng ngày hôm nay đều nói rằng đây là tự độc lập, tự do và hạnh phúc. Thưa quý vị, Việt Nam dân chủ cộng hòa, độc lập, tự do, hạnh phúc ngay từ buổi đầu. Rồi bây giờ chúng vẫn luôn luôn có cái chữ tự do và dân chủ ở trong đó. Thưa quý vị, đó là một sự lừa bịp vẫn tiếp tục. Chúng vẫn nhân danh dân chủ, người dân chủ trong cửa cộng sản, dân chủ trong cái mầm họ vẽ sẵn cho chúng ta đứng không được bước ra ngoài. Câu trả lời cho cô Mai Ly rất đơn giản là chúng ta phải chọn chế độ dân chủ. Chỉ có chế độ dân chủ mới đưa đất nước tiến lên. Ngoại trừ có một vài người tỏ ra là ưu thời mẫn thế, tỏ ra là sành sỏi trong vấn đề cai trị. Họ cho rằng có những cái vùng ở trên thế giới này phải cần được cai trị bằng sự độc tài thì đất nước mới yên ổn. Họ đưa ra những cái ví dụ như, thí dụ ở Iraq, ở Trung Đông, ở những cái quốc gia mà bây giờ có những cái thành phần quá khích, hay là những cái quốc gia mà nó gom góp bằng nhiều cái manh muốn trở thành một đất nước, thì phải có những người lãnh đạo độc tài. Cái lãnh đạo độc tài đó là gì? Để giữ trật tự cho quần máy xã hội có thể hoạt động một cách bình yên. Nhưng mà thật ra, chính trong những người lãnh đạo của đất nước bằng phương pháp độc tài đó, họ vẫn phải dùng dân chủ làm hình thức để mà cai trị. Thì tóm lại, dân chủ làm cái phương pháp tối hậu cho đất nước của chúng ta, mà trong những cơ chế giáo sư Nguyễn Đức Tường đã vừa mới trình bày. Thành ra, bây giờ tất cả cái gì mà đảng trên hết, đảng là quân, là tổ quốc. Thành ra chúng ta không thể làm được cả. Quốc hội là lập pháp, chính quyền là hành pháp, rồi các cơ quan tòa án là tư pháp, đều nằm dưới quyền của đảng hết. Thế thì còn gì là đất nước nữa? Không, tất cả tập trung vào một tiếng nói. Thành ra cái chuyện độc tài là không thể nào tiếp tục được nữa. Và chúng tôi xin được chấm dứt ở nơi đây để trả lại tài lượng cho cô Mai Lịch.
Dạ vâng, thưa quý vị thính giả, vì thời gian có hạn, do đó chương trình vấn đề hôm nay đến đây phải chấm dứt. Và Mali xin được cảm ơn giáo sư Nguyễn Lý Tưởng, cảm ơn ông Hồng Phúc và cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình. Và xin hẹn gặp lại hai ông vào chương trình tuần tới và xin một lần nữa cảm ơn hai ông.
Tôi xin cảm ơn cô Mali và Hồng Phúc và cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi cái chương trình những vấn đề hôm nay của chúng tôi.
Dạ vâng, chúng tôi xin được trân trọng gửi lời chào đến toàn thể quý vị thính giả đã dành thời giờ quý báu để nghe chúng tôi gần một tiếng đồng hồ qua. Xin chào giáo sư Nguyễn Lý Tường và xin chào cô Mai Ly.